quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 13. Đau khổ và vinh quang. Chịu khổ trong phục vụ. Thứ ba, thập tự giá của Đấng Christ là biểu tượng của sự chịu khổ trong phục vụ. Chúng ta quen thuộc với 4 hoặc 5 bài ca người đầy tớ của Esai mà cùng với nhau vẽ nên bức chân dung của người đầy tớ chịu khổ của Đức Giê-hô-va. Và trong chương trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa sự chịu khổ và sự phục vụ. Nhu mì trong tính cách và tư cách, không hề kêu la hay lớn tiếng, và nhẹ nhàng trong cách ứng xử với người khác, không hề bẻ cây sậy đã dập hay tắt tim đèn gần tàn. Nhưng Ngài lại được Sa Vê kêu gọi từ trước khi sinh ra, được đầy dẫy Thần Linh Ngài và tiếp nhận lời Ngài để đem Israel trở lại với Ngài và là ánh sáng cho mọi nước. Ngài đã bền đổ, cương quyết trong nhiệm vụ này, mặc dù lưng Ngài bị đánh đập, đầu Ngài bị kéo, mặt Ngài bị nhổ, và chính Ngài bị dẫn đi như chiên con đến chỗ làm thịt và chịu chết, gánh lấy tội lỗi của nhiều người. Tuy vậy, kết quả sự chết của Ngài là nhiều người được xưng công chính và các nước sẽ được phước. Điều đặc biệt đáng chú ý trong bức tranh phức hợp này là sự chịu khổ và sự phục vụ, sự thương xót và sứ mạng đi cùng với nhau. Chúng ta thấy điều này rõ ràng trong Chúa Giê-xu, đầy tớ chịu khổ đệ nhất, Bath Excellence. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng sứ mạng đem ánh sáng đến cho muôn dân của người đầy tớ cũng phải được thực hiện bởi Hội Thánh. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 47. Vì vậy, đối với Hội Thánh cũng như đối với Đấng Cứu Thế, sự chịu khổ và sự phục vụ đi đôi với nhau. Hơn thế nữa, sự chịu khổ không chỉ ở trong sự phục vụ mà còn là điều tất yếu để có được sự phục vụ kết quả hay hiệu quả. Đây là ngụ ý không thể tránh né của những lời sau đây của Chúa Giê-xu. Giờ con người được tôn vinh đã đến. Thật, ta bảo các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi. Nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại được cho đến sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ ta thì phải theo ta, và ta ở đâu, người phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ ta thì cha ta sẽ tôn quý người. Còn ta, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Ngài nói vậy để chỉ cho thấy Ngài sẽ chết cách nào. Giăng chương 12 từ câu 23 đến câu 26 và từ câu 32 đến câu 33. Thật khó để chấp nhận bài học này của việc thu hoạch nông nghiệp. Sự chết thì hơn cả con đường dẫn đến sự sống. Nó là bí quyết của sự kết quả. Nếu không rơi xuống đất và chết đi, thì hạt lúa mì vẫn là một hạt giống đơn độc. Nếu nó sống thì nó sống một mình, nhưng nếu nó chết thì nó sinh sôi. Đầu tiên và quan trọng nhất, Chúa Giêsu muốn nói đến chính Ngài. Phải chăng một số người Hy Lạp nào đó đã muốn gặp Ngài? Ngài sắp được tôn vinh trong sự chết. Chẳng bao lâu Ngài sẽ được nâng lên trên cây thập tự để kéo muôn dân lại với chính Ngài. Trong suốt chức vụ trên đất của Ngài, Ngài đã giới hạn phần lớn cho những con chiên lạc mất của nhà Israel. Nhưng sau khi chết và phục sinh, Ngài sẽ có thẩm quyền phổ quát và một lời kêu gọi phổ quát. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ nói về chính Ngài. Ngài đang đưa ra một nguyên tắc chung và tiếp tục áp dụng nó cho các môn đệ của Ngài là những người phải noi gương Ngài và giống như Ngài đánh mất sự sống mình. Câu 25 và câu 26. Không nhất thiết là tuận đạo, nhưng ít nhất là trong sự phục vụ dân mình chịu khổ. Đối với chúng ta cũng như đối với Ngài, hạt giống phải chết đi để sinh sôi nảy nở. Phao-lô là ví dụ nổi bật nhất của nguyên tắc này. Hãy xem xét những bản văn sau đây được trích từ những bức thư khác nhau. Bởi lý do đó mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em là những người ngoại. Cho nên, tôi xin anh em chớ ngã lòng vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em. Đó chính là vinh quang của anh em. Ê-phê-sô chương 3, câu 1 và câu 13. Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Cô-lô-se chương 1, câu 24. Vì tin lành đó mà ta bị bạc đãi. Vậy nên, vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jesus với vinh quang đời đời. Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Trong cả ba đoạn văn này, Phao-lô khẳng định rằng những đau khổ mà ông chịu đựng là vì cớ anh em là những người ngoại, vì thân thể Đấng Christ hay vì những người được chọn. Bởi vì ông đang làm vì họ, nên ông tin họ sẽ được ích lợi từ những đau khổ của ông. Đó là gì? Trong thư Cô-lô-se, ông nói đến những đau khổ của ông như là hoàn tất điều còn thiếu trong những hoạn nạn của Đấng Christ. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Phao-lô không gán bất kỳ hiệu lực đền tội nào cho những đau khổ của ông. Một phần bởi vì ông biết công tác đền tội của Đấng Christ đã được hoàn tất trên thập tự giá, và một phần bởi vì ông dùng từ đặc biệt hoạn nạn hàm ý những bắt bớ dành cho ông. Chính những điều này là những điều chưa được hoàn tất vì ông tiếp tục bị bắt bớ trong hội thánh của ông. Vậy thì, Phao-lô nghĩ người ta sẽ nhận được ích lợi gì từ những đau khổ của ông? Hai trong ba đoạn văn liên kết các từ ngữ gian khổ và vinh quang. Ông nói với người Ê-phê-sô, những hoạn nạn tôi đang chịu là vinh quang của anh em. Một lần nữa, sự cứu rỗi với vinh quang đời đời sẽ đạt được bởi người được chọn nhờ những đau khổ mà Phao-lô đang chịu. Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Nghe có vẻ thái quá. Phải chăng Phao-lô thật sự tưởng rằng những đau khổ của ông sẽ đạt được sự cứu rỗi và vinh quang của họ? Đúng, ông có tưởng. Tuy nhiên, không trực tiếp như thế là những đau khổ của ông có hiệu lực cứu rỗi của Đấng Christ, mà là gián tiếp, bởi vì ông đang chịu khổ vì tin lành mà họ phải nghe và tiếp nhận để được cứu. Một lần nữa, sự chịu khổ và sự phục vụ đi đôi với nhau. Và những đau khổ của vị sứ đồ là một mắt xích tất yếu trong dây chuyền sự cứu rỗi của họ. Vị trí của sự chịu khổ trong sự phục vụ và của sự thương khó trong sứ mạng hầu như không được dạy ngày hôm nay. Nhưng bí quyết đơn giản vĩ đại nhất cho hiệu quả trong chức vụ rao giảng và truyền giáo là sự sẵn lòng chịu khổ và chịu chết. Có thể đó là chết với sự nổi tiếng, bởi việc trung thành rao giảng phúc âm thánh kinh vốn không được ưa chuộng. Hay đối với sự kiêu ngạo, bởi việc vận dụng những phương cách khiêm tốn nhờ Đức Thánh Linh. Hay với định kiến chủng tộc và quốc gia bởi sự tham gia vào một nền văn hóa khác, hoặc với tiện nghi vật chất bởi lối sống giản dị. Nhưng người đệ tớ phải chịu khổ nếu muốn đem ánh sáng đến cho muôn dân, và hạt giống phải chết nếu muốn tăng thêm nhiều.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi,
niềm hy vọng về vinh quang. Thứ tư, thập tự giá của Đấng Christ là niềm hy vọng về vinh quang chung quyết. Chúa Giê-xu rõ ràng đã nhìn vượt khỏi sự chết đến sự phục sinh của Ngài, vượt khỏi những đau khổ đến vinh quang của Ngài, và thật sự đã vững chãi qua những cuộc xét xử bởi niềm vui đặt trước mặt mình. Hebrews chương 12 câu 2. Cũng thật rõ ràng rằng Ngài đã trông đợi những người theo Ngài có cùng tầm nhìn này. Tính tất yếu của sự chịu khổ là một chủ đề thường xuyên trong lời dạy của Ngài và của các sứ đồ. Nếu thế gian đã ghét và bắt bớ Ngài thì nó cũng sẽ ghét và bắt bớ các môn đệ của Ngài. Thật ra, đau khổ là một món quà của Đức Chúa Trời cho mọi con dân Ngài và thuộc về sự kêu gọi của họ. Họ vì vậy không nên ngạc nhiên về điều này, như thể là một điều gì đó kỳ lạ xảy đến với mình. Nó cần phải được đoán trước. Không gì có thể thẳng thắn hơn là lời quả quyết của Phao-lô rằng tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ đều sẽ bị bắt bớ. Hơn nữa, trong sự chịu khổ giống như Đấng Christ, tức là họ đang chịu khổ cùng với Đấng Christ. Họ giờ đây không chỉ là khán giả, những người chứng kiến sự chịu khổ của Ngài, thậm chí không chỉ là những người bắt chước, họ thật sự là những người dự phần vào những khổ đau của Ngài, chia sẻ chén và phép báp tem của Ngài. Vì vậy, như họ dự phần trong những khổ đau của Ngài, họ cũng sẽ dự phần trong vinh quang Ngài. Tính tất yếu của đau khổ không nên được xem như là sự đối kháng với thế giới, nhưng như là một sự chuẩn bị cần thiết. Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Các sứ đồ đã cảnh báo những người mới hoán cải tại Galati. Vì vậy, thật dễ hiểu là đoàn đông người được chuộc mà dân nhìn thấy trước ngay Đức Chúa Trời được mô tả như là vừa ra khỏi đại nạn, trong ngữ cảnh chắc chắn là một cụm động từ đồng nghĩa với đời sống cơ đốc, và vừa đã giặt và tẩy áo trắng mình trong huyết chiên con. Vậy thì, chính niềm hy vọng về vinh quang làm cho đau khổ có thể chịu đựng được. Tầm nhìn thiết yếu cần mở mang là tầm nhìn về mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, tức là làm cho chúng ta trở nên thánh khiết hoặc giống như Dunris. Chúng ta nên thường xuyên suy ngẫm về các đoạn văn Tân Ước tuyệt vời. Những đoạn văn kết nối cõi vô cùng của quá khứ và tương lai lại với nhau trong tầm nhìn hiện tại. Vì ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Mục đích của Ngài là để trình diện chúng ta trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng. Chính khi có tầm nhìn này, thì chúng ta mới thấy những khổ đau hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Bởi vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Và vinh quang này là gì? Đích đến tối hậu này mà Đức Chúa Trời đang hành động trong mọi việc, kể cả những đau khổ của chúng ta, để đem đến điều ích lợi là gì? Phải chăng để chúng ta có thể trở nên giống như hình ảnh con Ngài? Vậy thì, triển vọng tương lai làm cho đau khổ có thể chịu đựng được không phải là một phần thưởng ở hình thức một giải thưởng, là điều có thể khiến chúng ta nghĩ rằng không đau đớn, không thành công hoặc không thập tự giá, không vương miện, mà là phần thưởng vô giá duy nhất, tức là vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của chính Ngài được tái tạo cách toàn hảo bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Đây là chủ đề bao quát của cuốn sách Destined for Glory, được định trước cho sự vinh hiển của Margaret Clarkson, một nữ tác giả và nhà soạn lời thánh ca người Canada. Được sinh ra trong một gia đình thiếu tình yêu thương và bất hạnh, và từ nhỏ đã chịu đau đớn vì các chứng đau đầu và đau khớp, nên đau khổ là người bạn đồng hành suốt cuộc đời của bà. Trong những ngày đầu, bà trải qua toàn bộ những phản ứng thông thường của con người đối với đau đớn, bao gồm giận dữ, chán nản, tuyệt vọng và thậm chí bị cám dỗ tự vẫn. Nhưng dần dần bà trở nên tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời bày tỏ quyền tể trị của Ngài trên điều ác bằng cách dùng chính khổ đau vốn có trong điều ác để giúp hoàn thành mục đích vĩnh cửu của Ngài. Trong quá trình này, Ngài đã phát triển một thuật luyện đan xuất sắc hơn thuật đã được tìm ra bởi các nhà hóa học cổ xưa khi cố gắng chuyển kim loại thô thành vàng. Vì nhà giả kim đích thực duy nhất là Đức Chúa Trời, Ngài thành công thậm chí trong việc biến đổi điều ác thành điều thiện. Chúng ta được định trước cho vinh quang mà Ngài đã tạo nên chúng ta vì vinh quang ấy, để khiến chúng ta giống như con Ngài. Nó được tóm tắt trong một câu thánh ca do Margaret Clarkson viết: Lạy Chúa Cha, Ngài toàn quyền tể trị, Chúa có nỗi đau đớn con người, biến đổi khổ đau trần gian thành của báo phước hạnh thiên đàng. Không ai ngoài Đấng chinh phục có thể thắng hơn mọi điều ác lan tràn. Tình yêu Ngài theo đuổi một mục đích, đó là sự tốt lành vĩnh cửu cho chúng con. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đáp ứng rằng chúng ta không muốn Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta, đặc biệt là nếu phương tiện thiết yếu mà Ngài dùng lại là sự đau đớn. C.S. Lewis viết: Thật vậy, chúng ta ước gì mình ít có ý nghĩa với Đức Chúa Trời, để Ngài có thể để chúng ta yên ổn đi theo sự thôi thúc tự nhiên của chúng ta, để Ngài có thể từ bỏ chuyện cố gắng đào luyện chúng ta thành một điều gì đó trái ngược với bản chất tự nhiên của chúng ta. Một lần nữa, chúng ta không cầu xin Chúa yêu chúng ta hơn, nhưng yêu chúng ta ít hơn. Cầu xin tình yêu của Chúa làm vừa ý bản chất tự nhiên của chúng ta, tức là xin Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nữa. Tầm nhìn sự chịu khổ như con đường dẫn đến vinh quang cho con dân của Đức Chúa Trời chắc chắn là tầm nhìn theo Thánh Kinh. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói như vậy cho những nỗ lực phổ quát hóa nguyên tắc này và áp dụng nó cho mọi khổ đau mà không có ngoại lệ. Ví dụ, hãy tìm hiểu một trong những cuốn sách đã được xuất bản để chuẩn bị cho hội đồng lần thứ 6 của World Council of Churches tại Vancouver năm 1983, mà tựa đề được quảng bá của nó là Đức Chúa Giêsu Christ, sự sống của thế gian. Cuốn sách này
mặc dù do John Bolton viết, đã nổi lên từ một cuộc họp gồm 25 nhà thần học đại biểu, mà qua đó tác giả hợp nhất tất cả các quan điểm của họ. Một trong những chủ đề chính của nó là có một sự tương đương giữa sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu với sự đau khổ và những chiến thắng của thế giới tạm thời. Theo cách này, toàn bộ đời sống con người được miêu tả như là một sự kỷ niệm thiệt thánh. John Brunton hỏi, phải chăng chúng ta không được nói rằng bất cứ nơi nào có sự tiếp hợp giữa đau khổ và vui mừng, giữa sự chết và sự sống, thì nơi đó có một thiệt thánh? Cơ sở cho lời giải nghĩa này là thực tế rằng kiểu mẫu về sự hy sinh bản thân và những khởi đầu mới không phải là kiểu mẫu mà chỉ những thành viên của Hội Thánh Cơ Đốc mới kinh nghiệm và sống. Bên ngoài cộng đồng của họ, những người khác dường như cũng phản chiếu kiểu mẫu này, đôi khi khá nổi bật. Thật vậy, John Bolton tiếp tục, sự đan chéo của đau đớn và vui mừng, chịu khổ và an ninh, phản bội và yêu thương có thể được nhận thấy trong đời sống hàng ngày ở bất cứ nơi đâu. Nó phản chiếu mùa đông và mùa xuân, thứ sáu thương khó và sáng phục sinh. Vì vậy, sự truyền giảng theo phong cách cũ không còn cần thiết nữa. Sự truyền giảng mới mẻ là công việc của Đức Thánh Linh để hội tụ tiêu điểm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, một hình dạng đã được nhìn thoáng qua trong trải nghiệm của con người. Tuy nhiên, đây không phải là phúc âm của Tân Ước. Kinh Thánh không cho chúng ta sự tự do nào để khẳng định rằng mọi đau khổ con người đều dẫn đến vinh quang. Thật, Chúa Giê-xu có nhắc đến chiến tranh, động đất và đói kém như là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ, mở màn cho sự trỗi dậy của thế giới mới. Và Phao-lô đã ví sánh tương tự sự thất vọng của thiên nhiên bị cấu thúc bởi tình trạng suy tàn và than thở quặn thắt. Nhưng đây là những tham chiếu đến lời hứa về sự đổi mới hoàn vũ cho cả xã hội và thiên nhiên. Chúng không được áp dụng trong Kinh Thánh cho sự cứu rỗi các cá nhân hay dân tộc. Một ví dụ khác là nỗ lực cảm động của tiến sĩ Auris Simon, một cơ đốc nhân người Đức gốc Do Thái, đã lẩn tránh sang Anh Quốc vào năm 1933. Cha, anh trai và những người thân khác của ông đã bỏ mạng trong những trại tập trung của Đức Quốc xã. Ông áp dụng nguyên tắc chết phục sinh, đau khổ vinh quang cho sự hủy diệt hàng loạt này. Trong cuốn A Theology of Auschwitz 1967, ông cố gắng cho thấy kiểu mẫu hy sinh của Đấng Christ, tóm tắt mọi sự thống khổ như là thực tại đằng sau Auschwitz. Vì cuộc hủy diệt hàng loạt dĩ nhiên với nghĩa là của lễ thiêu, không gì hơn là một sinh tế đã được hình dung trước trong Kinh Thánh, tức là trong người đầy tớ chịu khổ của Chúa. Theo cách này, những cơ chế sát nhân được chuyển hóa thành sự dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, và những ai đã bỏ mạng trong những phòng hơi ngạt đều trở nên như sinh tế tối thượng bằng một sự đồng nhất chung. Họ thậm chí là những người hàm hoang, scapegoats, gánh lấy tội lỗi của dân tộc Đức. Nhưng giờ đây, những người chết của Auschwitz đã trỗi dậy từ trong bụi đất, và sự phục sinh của họ được nhìn thấy trong sự trở về xứ sở của Israel, trong cuộc chinh phục chủ nghĩa chống Do Thái mà vừa dẫn đến Auschwitz, vừa được cứu chuộc tại đó, và trong sự làm chứng của người Do Thái đương đại với thế giới về sự thiêng liêng của sự sống con người và tình huynh đệ yêu thương của mọi người. Hạt lúa mì sau khi rơi xuống đất đã sinh ra bông trái này. Auris Simon tuyên bố, vì vậy những khổ đau của Auschwitz là trong vòng kiểu mẫu của sự sáng tạo và sự cứu chuộc. Đặc biệt, bằng cách giải thích cuộc hủy diệt hàng loạt trong ánh sáng của Đấng Christ chịu đau khổ, và bằng cách nhìn xem kết quả của nó như được phản chiếu trong sự đắc thắng của Đấng bị đóng đinh, có thể nó đã gán ý nghĩa thuộc linh cho thứ vô nghĩa. Chúng ta mạo hiểm gán vinh quang của Đấng Christ thăng thiên cho hàng triệu người chết vì hơi ngạt. Thank you. chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mới trong ngày luôn lòng con yêu.